Chúa Giêsu Christ một lần nữa con đến trước mặt Ngài với lời của Chúa mở ra chúng con suy gẫm. Nguyện xin Chúa đến với mọi tâm lòng của chúng con, ban thêm ơn để chúng con có thể hiểu lời Ngài, ban sự soi dẫn của Thánh Linh để chúng con có thể tìm kiếm lời của Chúa trong sự hướng dẫn diệu kỳ của Ngài. Chúng con sẽ sống theo Chúa trong những ngày chúng con tưởng rằng Chúa đã cần đến với một cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa dùng kẻ nói người nghe đều thâu nhận được lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong này chúng ta tiếp tục suy nghĩ đến cái đề tài mà chúng ta đã suy nghĩ từ đầu tháng 2, đó là sự phục hưng. Sự phục hưng như điều mà chúng tôi đã trình bày trong hai tuần trước, đó là một cái điều mà Chúa làm, là Chúa ban cho chúng ta một cái sự sống mới mà cái sự sống đó trước đó chúng ta đã có. Và buổi sáng nay chúng ta suy nghĩ tiếp cái phần thứ hai, và trong những tuần lễ kế tiếp chúng ta sẽ suy nghĩ tiếp cái loạt đề tài này để Chúa giúp cho chúng ta thấy, hiểu và chúng ta tìm kiếm sự phục hưng ở trong đời sống của mình, ở trong hội thánh của Chúa. Phân đoạn kinh thánh mà quý vị vừa nghe người hướng dẫn chương trình đọc đó, đó là cái khúc cuối của cái giai đoạn mà Chúa bắt đầu đổ cơn phục hưng lại cho dân sự Chúa. Một thời đại hưng thịnh của dân Israel do David và Salomon cai trị không còn nữa. Và nếu quý vị đọc trước đó từ đoạn 12 thì chúng ta sẽ thấy bắt đầu một cái giai đoạn mới mà cái sự hưng thịnh nó từ từ đi xuống. Thời đại hưng thịnh của ông David đã giúp cho dân sự của Chúa được an ổn bốn bên. Dân sự của Chúa sống trong sự thanh bình, sống trong sự vui thỏa. Rồi khi Salomon kế tiếp vị của ông David thì ông Salomon đã xây thành Jerusalem, xây đền thờ Jerusalem, và rồi làm cho dân sự của Chúa được vui thỏa, không chỉ về phần phục thể nhưng mà ở trong phần thuộc linh nữa. Dân sự của Chúa được vui thỏa bước vào trong sự đền thờ của Chúa để thờ phượng Ngài. Dân sự của Chúa có đầy trọn sự khoái lạc khi mà bước vào trong sự thờ phượng Chúa. Và đó là một thời kỳ có thể nói là cực thịnh mà Chúa ban cho dân sự của Chúa. Nhưng mà sau thời kỳ cai trị của ông Salomon thì dân Israel đang ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời bởi những nhà lãnh đạo không có tin kính Chúa. Dân sự của Chúa hay là dân Israel đang ở dưới cơn giận của Chúa hay là đang ở dưới sự thạnh nộ của Chúa bởi vì dân sự của Chúa đi dẹo hai bên. Và đó là cái thời kỳ mà nó bắt đầu dẫn dân sự của Chúa đi càng ngày càng xuống dốc. Sự chia rẽ trong 12 chi phái Israel nó là cái bước đầu tiên để dẫn dân sự của Chúa đi đến sự xuống dốc. Như tôi nói, thời kỳ hưng thịnh của dân Israel do David và Salomon cai trị nó bắt đầu bằng cái sự chia rẽ sau khi ông Salomon qua đời và con trai của ông qua lên cai trị, thì bắt đầu cái mầm móng của sự chia rẽ của 12 chi phái nó xảy ra. 12 chi phái nó chia rẽ, hai chi phái ở miền Nam gọi là vương quốc Juda và 10 chi phái ở miền Bắc đó là gọi là vương quốc Israel. Và sự chia rẽ này là một trong những cái mốc lịch sử để dẫn dân sự của Chúa đi đến cái chỗ xuống dốc. Và khi nói đến cái bối cảnh của dân sự Chúa như thế này, có thể chúng ta cũng liên tưởng đến công việc Chúa của chúng ta. Chúng ta phải có một cái thời điểm nào đó để chúng ta thấy tại sao hội thánh của Chúa hay là dân sự của Chúa đi đến cái chỗ xuống dốc. Và như tôi nói, cái lý do mà Chúa đang đổ cơn giận của Chúa trên dân sự của Chúa là bởi vì những người lãnh đạo dân sự của Chúa ở tại đây không có kính sợ Chúa. Và khởi đầu đó là vị vua Jeroboam cai trị ở cái vương quốc Israel là vương quốc miền Bắc. Và nếu chúng ta đọc lịch sử của dân Israel từ đoạn 12, chúng ta sẽ thấy rằng ông vua Jeroboam là vị vua đầu tiên là một người không có kính sợ Chúa và dẫn theo những cái vết xe đổ khác, những vị vua khác lên kế tiếp đều đi theo cái vết xe đổ của ông vua Jeroboam. Và cuối cùng đó là gì? Dẫn dân sự của Chúa đến chỗ nghẹt ngồi, đến chỗ khô hạn từ đời sống tâm linh lẫn đời sống thể xác. Vị vua Jeroboam này muốn kéo qua kéo lại dân sự của Chúa. Và vì lý do ông sợ rằng dân sự của Chúa phải chạy theo cái hai chi phái ở miền Nam đó, cho nên ông tìm đủ mọi cách để ông có thể giữ dân sự của Chúa ở 10 chi phái này. Và vì cái mưu tính, cái sự tính toán của ông đó, ông đã dẫn dân sự của Chúa, thay vì đi đến cái sự thờ phượng Chúa, thì dẫn dân sự của Chúa đi đến cái chỗ thờ tà thần. Và như tôi nói, đó là cái bước đầu tiên mà những người lãnh đạo không kính sợ Chúa sẽ dẫn dân sự của Chúa đi đến cái chỗ xuống dốc, dẫn đến cái chỗ chết, dẫn đến cái chỗ nghẹt ngồi, dẫn đến cái sự khô hạn đời sống thuộc linh. Và như cái câu chuyện chúng ta đọc ở đây, chúng ta nghe đọc đó, đây là cái bối cảnh mà dân sự của Chúa đang ở trong một cái thời kỳ 3 năm rưỡi khô hạn, không có mưa, không có nước. Nhưng mà cái câu chuyện này, cái hình ảnh, cái sự khô hạn về thời tiết, nó chỉ là một cái hình ảnh biểu tượng bên ngoài của một đời sống tâm linh khô hạn của dân sự của Chúa. Cái sự khô hạn về đất đai, về nông nghiệp, nó chỉ là một cái hình ảnh bên ngoài để cho dân sự của Chúa, chúng ta thấy dân sự của Chúa có một cái đời sống khô hạn tâm linh ở bên trong nữa. Và dân sự của Chúa đang đi dẹo hai bên. Đó là cái sự khô hạn đời sống tâm linh. Dân sự của Chúa muốn chạy qua bên đây để thờ phượng Đức Chúa Trời là chân thần. Nhưng mà cùng một lúc đó, dân sự cũng muốn chạy qua bên đây để thờ thần Ba Anh, thờ hình tượng. Lỡ nếu mà Chúa không có ban phước cho mình đó, thì mình còn bám víu ông thần này. Dân sự của Chúa đang đi dẹo hai bên, đang lưỡng lự muốn nắm tay này một người, muốn nắm tay kia một người. Nhưng mà đó là cái sự không hài lòng của Chúa. Và ông tiên tri Eli, ông nói rất là mạnh, ông nói: các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào? Và nếu Chúa là Đức Chúa Trời thì các ngươi theo Chúa. Và nếu các ngươi nghĩ rằng Ba Anh là Đức Chúa Trời đó, các ngươi cứ theo Ba Anh đi, đừng có đi dẹo hai bên. Phải chọn một để thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa. Ở trước mặt Chúa không có chuyện bắt cá hai tay, thưa quý ông bà anh chị em. Và đó là điều mà Eli nói rằng, nếu mà Đức Chúa Trời là thần đó, thì các ngươi theo Chúa, các ngươi tận tâm phục vụ Chúa, tận tâm đứng ở trong chỗ Chúa sai dùng các anh chị em đó, và các anh chị em hầu việc Chúa đi. Còn nếu mà các anh chị em thấy rằng Chúa không có ban phước, Chúa không có đủ để chúng ta thờ phượng Chúa, mà Ba Anh là cái người mà giúp cho các anh được hưng thịnh, được thịnh vượng, ban các anh đất nước màu mỡ đó, các anh em hãy theo Ba Anh. Đừng đi dẹo hai bên, đừng có đi hai một chân bên đây và một chân bên kia. Và đó là điều mà sứ đồ, xin lỗi, đó là điều mà ông Eli ông nói rằng, các ngươi đi dẹo hai bên, các ngươi phải bỏ cái điều này. Và đó phải là cái suy nghĩ của chúng ta, để chúng ta mới có thể thấy và chúng ta mới có thể trở lại cái sự phục hưng mà Chúa ban cho. Dân sự của Chúa đang đi dẹo hai bên, đang hòa nhập giữa chân thần và tà thần. Và dân sự của Chúa cần một cái cơn mưa thuộc thể. Và dân sự của Chúa cũng cần một cái cơn mưa thuộc linh, cần cái sự phục hưng tâm linh. Và như tôi nói, câu chuyện chúng ta đọc đây, dân sự của Chúa đang cần một cái cơn mưa. Nhưng mà cái cơn mưa thuộc thể đó, cái cơn mưa mà làm cho đất đai màu mỡ đó, đất đai có đượm nhuần đó, đó chỉ là một phần nhỏ ở trong cái đời sống tâm linh của họ đang khô hạn, đang chết dần, chết mòn, bởi vì đang đi dẹo hai bên, đang quyết định một cái chuyện là mình lỡ không có được người này thì mình cũng còn được người kia. Trước mặt Chúa, đó không phải là cái điều Chúa hài lòng. Đó là cái lý do mà Chúa đổ cái cơn giận của Chúa. Một người lãnh đạo không kính sợ của Chúa, rồi thêm dân sự của Chúa không biết con đường nào phải đi, chọn cả hai. Đó là cái hình ảnh mà dân sự của Chúa đi từ cái sự cường thịnh từ thời David, Solomon, cho đến chỗ mà rồi dân sự của Chúa đang ở trong sự khủng hoảng, đang ở trong cái sự mà những cái nước chung quanh bắt đầu đang lấn sang để đánh chiếm dân sự của Chúa. Họ đang ở trong sự sợ hãi, họ đang ở trong cái sự khô hạn thuộc linh. Và như chúng ta biết, mưa là một cái hình ảnh của sự tươi mới, của sự phục hưng, trái ngược với sự khô hạn. Và như tôi nói, nếu chúng ta không hiểu, chúng ta không ý thức được điều này thì chúng ta sẽ không có bao giờ chúng ta cầu xin Chúa cho mình có cơn mưa thuộc linh hay là cơn mưa thuộc thể. Dân sự của Chúa có thể thấy thỏa lòng rồi, dầu nó nghẹt ngồi, nó nắng khô hạn đó, nhưng mà cái ông vua, những cái vị vua đó, những người lãnh đạo của mình, nó cho mình sống cũng qua ngày được rồi, không có cần phải tìm kiếm cái sự tươi mới khác. Và có thể suy nghĩ của chúng ta cũng đang ở trong cái suy nghĩ đó, mình không có cần sự tươi mới gì khác. Ông mục sư Bạch ở đây cũng có thể lo cho hội thánh được rồi, không có cần mình phải suy nghĩ, mình không cần phải chạy thêm một đường xa nữa cho nó mệt. Và dân sự của Chúa không thấy được, không có thấy được cái nhu cầu để cần một cái sự tươi mới mà Chúa đổ xuống. Và dường như dân sự của Chúa thỏa nguyện trong cái chỗ khô hạn của họ. Và chúng ta cần nhờ ơn Chúa để mình xin Chúa cho có một cái cơn mưa mới đổ vào trong hội thánh của Chúa. Chúa sai những cái đầy tớ Chúa đến trên hội thánh của Chúa. Sự khô hạn thuộc linh của hội thánh Chúa cần phải được tưới bằng những cơn mưa mà Chúa ban cho chúng ta. Cái cách thức mà Eli bày tỏ cho dân sự Chúa thấy cái sự phục hưng đó sẽ dẫn đến sự phục hưng đó khi dân sự của Chúa làm ba điều. Chúng ta sẽ suy nghĩ trong cái phân đoạn này ba điều mà dân sự của Chúa cần phải làm, hay là ba điều, hay là ba cái lý do mà tại sao chúng ta hay là dân sự Chúa không có sự phục hưng. Ông Eli ông làm gì? Ở trong câu 42 chúng ta để ý: vậy Ahab đi trở lên đặng ăn uống, nhưng Eli lên chót núi Cạc Men, cúi xuống đất và úp mặt mình giữa hai đầu gối. Đây là hình ảnh mà ông Eli ông muốn bày tỏ, muốn cho dân sự thấy, muốn có sự phục hưng phải cầu nguyện, cầu nguyện. Như tôi đã nói trong hai tuần trước, sự cầu nguyện là khởi đầu của sự phục hưng. Mà nếu chúng ta không ý thức được điều này, chúng ta không có cầu nguyện, chúng ta chỉ lo như ông vua Ahab là chỉ ăn, chỉ uống, chỉ lo những cái chuyện vui chơi, mà chúng ta không nhắm vào sự cầu nguyện để xin Chúa đổ cơn mưa phước lành của Chúa trên dân sự của Chúa, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy sự phục hưng. Chúng ta không có sự phục hưng bởi vì chúng ta không cầu nguyện cho sự phục hưng. Đó là cái lý do mà chúng ta không có sự phục hưng. Cho nên ông Eli ông làm gì? Ông đi lên núi. Nhưng mà trong khi ông vua Ahab ngồi đó ăn uống, chắc có lẽ là vua thì ăn uống chắc ngon rồi, nhưng mà chúng ta thấy ông Eli ông cầu nguyện, muốn Chúa đổ cái cơn mưa trên dân sự của Chúa, trên đất đai của dân sự Chúa đó, thì Eli phải đi bằng sự cầu nguyện, chứ không phải là ăn uống vui chơi rồi cái chuyện gì đến nó sẽ đến. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ rằng cái chuyện mà lên xuống của hội thánh đó là chuyện bình thường. Khi mà hội thánh xuống tới tận cái đáy thì hội thánh sẽ lên. Cho nên mình cũng không cần phải lo gì, mình cứ để theo cái dòng đời nó chạy đi. Dĩ nhiên như chúng ta định nghĩa, sự phục hưng là cái công việc của Đức Chúa Trời làm, nhưng mà chúng ta được dự phần ở trong đó. Chúng ta cần phải cầu nguyện. Eli lên chót núi Cạc Mên, cúi xuống đất và cầu nguyện. Cầu nguyện cho sự phục hưng. Và tôi chắc sẽ nói đi nói tới nói lui nói mãi cái điều này: sự cầu nguyện, sự cầu nguyện và sự cầu nguyện. Gần 3 năm trước tôi có chia sẻ với quý vị những cái kinh nghiệm cầu nguyện của những người lớn tuổi, tổ phụ của chúng ta đó, giúp cho chúng ta có cái tinh thần khẩn thiết cầu nguyện, giúp cho chúng ta có một cái sự kiên trì ở trong sự cầu nguyện. Chắc nữa đây chúng ta sẽ thấy ông Eli ông kiên trì, ông cầu nguyện rất là kiên trì, chứ không phải là ông cầu nguyện khơi khơi, ông lên đó bày tỏ cho người khác thấy là ông lo ăn uống đi, nhưng mà tôi lo cầu nguyện qua lo thôi. Nhưng mà không phải, ông Eli ông cầu nguyện kiên trì, ông cầu nguyện. Và sứ đồ Gia Cơ ông nói đến cái hình ảnh của ông Eli như thế nào trong Gia Cơ đoạn 5 câu 17 đến câu 18. Gia Cơ nói Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, Nhưng người cầu nguyện cầu xin cho đừng mưa thì mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại trời bèn mưa và đất xanh sản hoa màu. Trong thời Tân Ước, ông Gia Cơ ông khích lệ con dân của Chúa cầu nguyện, xưng tội cầu nguyện, xưng tội cầu nguyện. Và ông Gia Cơ ông đưa cái hình ảnh của một người như chúng ta thôi. Tôi nghĩ rằng lý do mà ông Gia Cơ ông nói rằng ông Eli là người yếu đuối như chúng ta là nếu chúng ta đọc tiếp đoạn 19 chúng ta sẽ thấy ông Eli ông yếu đuối. Và nếu chúng ta đọc những cái đoạn trước chúng ta cũng sẽ thấy cái hình ảnh của một người yếu đuối như ông Eli. Nhưng mà ông có sự mạnh sức của Chúa để mang lại cái sự phước hạnh cho dân sự Chúa bằng những cơn mưa. Đó là sự cầu nguyện của ông dốc đổ và kiên trì ở trong sự cầu nguyện. Và ngày hôm nay chúng ta thì sao? Chúa thách thức chúng ta ở trong Giăng đoạn 15 câu 7. Hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Đây là lời hứa của Chúa. Nhưng mà tôi đang đọc cái đó chỉ là đọc cái phần B thôi. Mà cái phần A chúng ta cần phải thực hành. Chúa nói gì? Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi. Rồi cái chuyện mà các ngươi cầu xin đó ta hứa ta sẽ cho. Chứ không phải tôi đọc cái khúc đầu là phần B đó. Chúng ta nghe chúng ta nghĩ là mình xin cái gì Chúa cho cái này. Hãy cứ cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Nhưng mà cái nguyên tắc đó là chúng ta phải ở trong Chúa, Chúa. Lời của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Lời của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta mới biết xin cái điều gì phải lẽ cho Chúa. Lời của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta mới thấy được con người của mình cần sự tha thứ. Thấy con người của mình cần sự tái tạo mới của Chúa lại ở trong cái đời sống của mình. Còn nếu không có lời Chúa trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta cũng nghĩ rằng mình ngon lành lắm. Mình không có cần phải đổi mới gì hết. Cho nên Chúa nói rằng lời của Chúa ở đầy trong các ngươi và các ngươi ở trong sự hiện diện của Chúa đó thì chúng ta cầu xin những cái điều mà chúng ta muốn đó, sự điều chúng ta muốn đó nó nằm ở trong thánh ý của Chúa thì Chúa sẽ ban cho chúng ta những điều đó. Chúng ta cầu xin cơn mưa phục linh Chúa đổ trên hội thánh của Chúa, Chúa sẽ ban cho chúng ta sự phục hưng. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta cái hình ảnh mà ông Eli ông làm đó là gì? Ông cầu nguyện. Ai làm chuyện gì khác đó thì làm. Ông tôi tớ của ông cũng làm gì đó làm. Nhưng mà ông là người bày tỏ cái sự tin cậy Chúa, bước đi ở trong sự cầu nguyện. Và tôi thách thức quý cụ với anh bà xem, ai làm điều gì làm đó, mỗi cuộc đời chúng ta nhờ ơn Chúa, chúng ta cam kết và chúng ta cầu nguyện với Chúa, xin sự phục hưng của Chúa đổ trên hội thánh của Ngài. Xin cơn mưa phước lành của Chúa đổ ở trên hội thánh của Chúa. Và cái điều thứ hai mà ông Eli ông làm là cái cách thức mà ông Eli ông làm thứ hai gì? Ông trông mong cái sự phục hưng, ông trông mong cái cơn mưa. Câu 43 gì? Đoạn người nói với kẻ tôi tớ mình rằng xin hãy đi lên, ngó về phía biển. Kẻ tôi tớ đi lên xem, nhưng nói rằng không có chi hết. Eli lại nói hãy trở lên 7 lần. Đây là cái điều mà tôi nói phần đầu đó. Ông Eli ông kiên trì trong sự cầu nguyện. Ông cầu nguyện xin Chúa đổ cơn mưa của Chúa. Và ông trông mong cái cơn mưa nó sẽ đổ xuống cho dân sự của Chúa. Và đó là lý do cái sự trông mong của ông được bày tỏ trong việc mà ông kêu người đầy tớ đó đi lên xem coi cái điều mà Chúa hứa, cái điều mà ông cầu xin đó Chúa làm chưa. Ông trông mong Chúa làm. Và cái sự kiên trì của ông đó là ông làm gì? Ông cầu nguyện đi, cầu nguyện lại và ông kêu người đầy tớ đó đi lên 7 lần. Nói đến cái sự kiên trì của ông dốc đổ, ông cầu nguyện rồi ông sai đầy tớ đó đi lên xem coi có cái chuyện gì Chúa làm chưa. Ta đang trông mong Chúa đổ phước hạnh. Và người đầy tớ đi lên và đi trở xuống nói chưa, không có gì hết, không thấy gì hết. Ông Eli ông cầu nguyện tiếp, ông kêu đi lên nữa xem có chuyện gì xảy ra. Ông đang trông mong bởi vì ông biết chắc rằng lời hứa của Chúa nó sẽ được thành tựu khi ông cầu nguyện xin cơn mưa của Chúa đổ xuống cho dân sự của Ngài. Và đức tin của ông được bày tỏ ở trong cái sự cầu nguyện đó. Đó là điều mà chúng ta thấy trong câu gốc mà chúng ta đọc đó. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải lấy đức tin mà chúng ta cầu nguyện. Còn nếu không đó chúng ta sẽ giống như sóng biển. Ông Gia Cơ nói như vậy. Mình cầu nguyện, lắm khi chúng ta cầu nguyện mà chúng ta không có cái feeling, chúng ta không có cảm nhận được cái sự cầu nguyện mình Chúa sẽ nhận. Và có nhiều khi chúng ta cầu nguyện without faith, chúng ta cầu nguyện mà chúng ta không nghĩ rằng đức tin mình nó sẽ giúp cho mình tin cậy Chúa để Chúa có thể đổ cái lời cầu nguyện của mình đó, đổ phước của Chúa trên cái lời cầu nguyện mình. Chúng ta cầu nguyện không có đức tin, chúng ta cầu nguyện không có cái cảm nhận Chúa nhận lời mình. Và đó là cái lý do mà chúng ta cầu nguyện giống như ông Gia Cơ nói là nghi ngờ. Chúng ta nghi ngờ thì chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta nói rằng cái chuyện này nó khó quá. Mình cầu nguyện thì cầu nguyện để rồi người ta thấy mình cầu nguyện thôi. Mình không cầu nguyện thì nó cũng mang tiếng là chấp sự hay là trưởng ban à. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện với cái tâm huyết của mình, nó không có cái gì ở trong đó đổ ra hết. Không có một cái điều gì chúng ta trông mong là cái lời cầu nguyện của mình được Chúa nghe, Chúa nhận và Chúa đổ phước lại. Cho nên điều thứ hai, chúng ta phải trông mong cái sự phục hưng của Chúa dựa trên cái nền tảng mà chúng ta cầu nguyện đó. Thi Thiên 63 câu 1: Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa trong một nơi đất khô khan cực nhọc chẳng nước, linh hồn tôi khao khát Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa. Tác giả Thi Thiên nói rằng cái cuộc đời của con đang ở trong cái sự khô hạn và con đang khao khát Chúa đổ nước của Chúa, đổ phước hạnh của Chúa lại trên cuộc đời của con. Thân thể của con đang mong mỏi Chúa đến với con và ban cho con năng lực, ban cho con sức sống mới. Và nhiều khi chúng ta ước ao Chúa ban cho hội thánh của Chúa có sự phục hưng, nhưng mà chúng ta có khát khao để chúng ta nhận được cái sự phục hưng đó không? Hay là như tôi nói, chúng ta chỉ cầu nguyện rồi cái chuyện Chúa cho cũng được, Chúa không cho thì chịu. Đó không phải là cầu nguyện, đó là cầu may, thưa quý bà anh em. Và lắm người trong cuộc đời của chúng ta đến với Chúa như là cầu may vậy đó quý ông bà anh chị em. Chúng ta không có đức tin để chúng ta đặt cái nền tảng của sự cầu nguyện mình để trông mong Chúa đổ phước của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta chỉ đến với Chúa, chúng ta cầu may, Chúa cho con may thì con được, không may đó thì con tiếp tục con đi ở trong cái sự khô hạn đó. Và nếu cuộc đời của chúng ta đến với Chúa trong sự cầu may đó, chúng ta sẽ là những người, dùng cái chữ hình này, nhưng mà những người rất là khốn nạn ở trong cuộc đời của chúng ta theo Chúa. Ở trước mặt Chúa không có cái chuyện may rủi. Nếu chúng ta tin cậy Chúa, Chúa sẽ làm việc, Chúa sẽ đổ phước của Chúa, Chúa sẽ ban sự phấn hưng cho cuộc đời của chúng ta và hội thánh của Chúa. Và nếu chúng ta không tin cậy Chúa, chúng ta không đặt đức tin nơi Chúa, chúng ta không có khao khát để Chúa làm việc lớn ở trên hội thánh của Chúa đó, thì chúng ta cũng vẫn sẽ đi lè tè ở dưới đất. Và trong Thi Thiên 143 câu 6 cũng cùng một cái ý hướng đó, tác giả nói gì? Tôi giơ tay hướng về Chúa, lòng tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy. 3 năm rưỡi không có nước ở tại, không có mưa ở tại xứ sở Do Thái. Và họ cần cơn mưa. Dân sự Chúa phải như Eli, phải trông mong rằng cái sự cầu nguyện Chúa sẽ đổ lại cái cơn phục hưng, Chúa sẽ đổ lại cái cơn mưa. Phải trông mong, phải khao khát Chúa để Chúa có thể đến và giúp cho chúng ta. Chúng ta không có sự phục hưng bởi vì chúng ta không có cầu nguyện cho sự phục hưng. Chúng ta không có sự phục hưng bởi vì chúng ta không trông mong sự phục hưng. Và có nhiều người, có nhiều mục sư nói rằng nhiều khi mình được phục hưng lẹ quá, mình không có adapt kịp. Nhưng mà thưa không biết bạn xem, chúng ta trông mong sự phục hưng của Chúa, Chúa sẽ ban sức lực cho chúng ta để chúng ta có thể làm công việc của Chúa, mà chúng ta có thể thích nghi với cái sự tươi mới Chúa ban cho. Và cuối của cái đoạn này chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy khi mà sự phục hưng hay là cái phước hạnh Chúa giáng cho đó, thì cái sức lực của Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có thể thích nghi. Và chúng ta thấy ông Eli khi mà mưa nó đổ xuống rồi đó, thì ông Ahab ông nhảy lên xe, ông chạy cái dèo, còn ông Eli thì ông phải chạy bằng chân, mà Chúa ban cho ông có đủ sức để có thể chạy kịp. Nếu quý vị đã mở cái thánh các vua nhất đoạn 18, quý vị sẽ thấy điều đó. Trong 46 thì tai Đức Giê-hô-va giáng trên Eli người thắt lưng chạy trước Ahab cho đến khi tới Rít-ri-en. Chúng ta đừng có nghĩ rằng cái sự phục hưng Chúa ban cho nhiều quá, chúng ta không có đủ để chúng ta sức để chúng ta handle đó. Đừng suy nghĩ đến điều đó, nhưng mà chúng ta trông mong, chúng ta xin Chúa cho mình có sự phục hưng, và khi đó Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta và chúng ta làm được thôi. Cầu nguyện cái sự phục hưng, trông mong sự phục hưng và nhận diện sự phục hưng. Nhận diện sự phục hưng cũng rất là quan trọng, thưa quý anh bạn chị em. Lắm khi Chúa đổ cơn phục hưng, dùng cái chữ là lai sai đó, mà chúng ta không nhận diện được cái sự phục hưng Chúa đang làm từ từ đó, mà chúng ta không có hòa với Chúa để chúng ta làm cho cái sự phục hưng nó khơi dậy. Câu 44 của các vua nhất đoạn 18 thì lần thứ bảy kẻ tôi tới đáp rằng tôi thấy ở phía biển lên một cụm mây nhỏ như lòng bàn tay. Eli bèn tiếp, hãy đi nói với Ahab rằng hãy thắng xe và đi xuống kẻo mưa cầm vua lại chăng. Cái người tôi tớ của ông Eli không có nhận diện được. Ông chỉ thấy một cái cụm mây bằng cái lòng bàn tay, nhưng mà ông Eli không nhận diện được, thưa quý bà xem. Ông Eli nói đó là cái sự chúc phước của Chúa, đó là cái dấu hiệu mà Chúa sẽ đổ sự mưa phước hành xuống cho dân sự của Chúa, đó là cái dấu hiệu mà Chúa sẽ đổ sự phục hưng lại trên đất nước Israel. Chỉ có một cụm mây bằng lòng bàn tay, nhưng mà nếu chúng ta nhận diện được đó, chúng ta sẽ thấy được cái sự chúc phước của Chúa đang đổ xuống. Và ông Eli ông thấy, ông hiểu được điều đó. Khi cụm mây bằng lòng bàn tay thì ông nói rằng Chúa sẽ đổ phước xuống cho dân sự của ta, Chúa sẽ làm một cơn phục hưng, Chúa sẽ đổ mưa xuống để thấm nhuần đất thế nào đó, thì Chúa cũng sẽ đổ cái cơn mưa thuộc linh để làm cho lòng dân sự của Chúa có thể theo Chúa một cách trọn thành, làm cho lòng của dân sự của Chúa đó trở nên tươi mới và theo Chúa một cách trọn vẹn. Ngày hôm nay nếu Chúa đổ cơn phục hưng xuống cho chúng ta có nhận nhiệm được không? Đó là câu hỏi tôi muốn hỏi quý cụ quý bạn xem. Hay là Chúa đổ cơn phục hưng xuống mà chúng ta không nhận diện được, chúng ta cũng ngồi đó, chúng ta đi đứng như là bình thường, chúng ta nghĩ rằng không có chuyện gì xảy ra, và chúng ta không nhận được cái cơn phước hạnh, cái cơn phục hưng Chúa ban cho. Cho nên nhận diện sự phục hưng cũng rất quan trọng ở trong đời sống của chúng ta, ở trong hội thánh của Chúa. Thi Thiên 85 câu 7, trong hai tuần trước chúng ta suy nghĩ đó, trong Thi Thiên 85 đó thì tác giả Thiên thế này: hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho chúng tôi thấy sự nhân từ của Chúa. Xin Chúa cho chúng con thấy được cái dấu hiệu của Chúa ở trong sự phục hưng. Có thể là sự nhân từ, có thể là sự phục hồi, có thể là sự tha thứ, có thể là sự hiệp một. Cái dấu hiệu nào đó mà Chúa cần để phục hưng hội thánh của Chúa, xin Chúa cho chúng con có thể thấy được những cái dấu hiệu đó, để rồi chúng con hợp lại nhờ ơn và sức của Chúa, chúng con khơi dậy và làm mạnh lên cái sự phục hưng đó. Và nếu chúng ta không hiểu, chúng ta không thấy được cái dấu hiệu mà Chúa bày tỏ nhỏ nhỏ ở trong hội thánh của Chúa, thì chúng ta nghĩ ồ, cái ông đó, cái bà đó làm cho có chuyện, rồi chúng ta không dự phần vào. Cho nên tôi khích lệ quý ông bà chị em, tôi thách thức quý ông bà chị em, chúng ta cần nhờ ơn Chúa để nhận diện xem trong hội thánh của Chúa đang có một cái dấu hiệu nào đó mà Chúa đang khơi dậy để Chúa chuẩn bị đổ cái sự phục hưng cho của Chúa đến trên hội thánh của Chúa. Chúng ta dự phần vào. Có thể một cái dấu hiệu như tôi nói, sự hiệp một, nó nho nhỏ, nó đang lớn đớm ở trong hội thánh của Chúa, ở một cái group nào đó, một cái nhóm nào đó, chúng ta giữ phần vào, thưa quý anh bà chàng. Và có một cái nhóm có một cái cụm mây nào đó nho nhỏ bằng lòng bàn tay về sự tha thứ, sự yêu thương nó được lộ ra ở trong hội thánh của Chúa đó. Chúng ta cần phải nhận diện điều đó trong đời sống của mình, trong anh em của mình, và chúng ta cần xây dựng cái điều đó để rồi chúng ta thấy cái sự phục hưng đầy trọn mà Chúa đổ ở trên hội thánh của Chúa. Trong Luca đoạn 12 câu 56 thì Chúa gọi là cảnh cáo những người giả thần. Chúa nói: hỡi kẻ giả thần, các ngươi biết phân biệt khí sắc của trời đất, vậy sao không biết phân biệt thời này? Đấy là cái câu chuyện mà Chúa đang nói đến những người Pharisee. Họ đến, họ xin Chúa một cái dấu lạ, và Chúa dùng cái hình ảnh, Chúa nói là các ngươi dòm cái cụm mây ở phía trời đông, nó các ngươi biết là trời mưa sẽ tới. Các ngươi biết thấy cái cụm mây mấy bên đây thì các ngươi biết cái chuyện gì nó sẽ xảy đến. Chúa nói rằng các ngươi rất là khôn ngoan, các ngươi có thể nhìn thời tiết, các ngươi biết cái chuyện gì xảy ra kế tiếp. Nhưng mà tại sao ta đang làm những cái phép lạ ở trong dân sự của Chúa, trong dân chúng ở đây, các ngươi không chịu nhận ra? Chúa cảnh cáo đó là những người giả hình. Cho nên lắm khi chúng ta có cái sự khôn ngoan như những người Pharisee, chúng ta có thể nhìn thấy chung quanh chúng ta, những anh em, những ban ngành, chúng ta có thể thấy, chúng ta hiểu hết cái tình trạng. Nhưng mà có một cái chấm nhỏ nào đó mà Chúa đang làm việc trong những ban ngành đó, trong đời sống của chúng ta có chịu nhận diện ra để chúng ta cùng với Chúa, cùng với sức của Chúa để chúng ta xây dựng, để chúng ta làm cho cái sự phước hạnh của Chúa được tuôn ra, được đổ ra trên dân sự của Chúa không? Vậy nên xin Chúa giúp cho chúng ta có sự khôn ngoan của Chúa để chúng ta nhận diện cái dấu hiệu Chúa đang từ từ đổ cái cơn phục hưng của Chúa. Có anh em nào đó trước đây chúng ta thấy cái người đó thật là cứng lòng, nhưng mà có một cái dấu chứng nhỏ nào đó Chúa đang làm việc, Chúa đang tái tạo lại cuộc đời anh em đó, một cái chuyện nhỏ nhặt nào đó chúng ta có thể nhận diện ra được, và chúng ta cần đến, chúng ta nâng đỡ nhau để chúng ta làm cho đời sống đó được sống lại trong cái đời sống chúc phước của Chúa. Và khi sự chúc phước đời sống đó được đổ ra đó, sẽ đem vào trong hội thánh của Chúa, và hội thánh của Chúa sẽ được phước. Nhận diện, đây là một thách thức lớn cho chúng ta. Nhận diện cái sự phục hưng Chúa đang đổ trên hội thánh của Chúa. Ba điều sáng nay chúng ta suy nghĩ: cầu nguyện cho sự phục hưng, trông mong sự phục hưng, và nhận diện sự phục hưng. Ba điều dễ nhớ không biết quý bạn nhớ không? Và nếu chúng ta làm không làm ba điều này đó thì chúng ta không thấy sự phục hưng, và cũng đó là lý do chúng ta không thấy sự phục hưng, bởi vì chúng ta không cầu nguyện cho sự phục hưng, chúng ta không có sự phục hưng bởi vì chúng ta không có trông mong sự phục hưng, chúng ta không có sự phục hưng bởi vì chúng ta không có nhận diện được cái sự phục hưng đó. Câu hỏi của sáng nay tôi muốn hỏi quý cụ quý ông bà xem, có cái sự khô hạn phục linh nào trong đời sống chúng ta mà cần một cơn mưa của Chúa không? Mỗi người chúng ta trả lời với Chúa. Và có cái sự khô hạn phục linh nào trong hội thánh của Chúa đó mà chúng ta nghĩ rằng cần một cái cơn mưa phục hưng của Chúa trên hội thánh của Chúa không? Và nếu có đó, chúng ta làm gì với cái sự khô hạn tâm linh đó? Ba điều chúng ta cần nhớ. Quên hết tất cả những điều tôi nói, chỉ cần nhớ ba điều. Đó là chúng ta cầu nguyện với cái đức tin và cái sự kiên trì. Và thứ hai đó là chúng ta trông mong, trông đợi với cái niềm tin vững chắc vào cái lời hứa của Chúa. Tác giả Thiên Thiên nói gì trong hai tuần trước chúng ta học? Chúa hứng để ban cho chúng ta sự sống mới. Chúa hứng để làm cho dân sự của Chúa sống lại. Chúa hứng để làm cho hội thánh của Chúa được phục hưng. Và đó phải là cái niềm tin vững chắc của chúng ta trong đời Chúa chúc phước cho hội thánh của Ngài. Và thứ ba đó là chúng ta phải nhận diện ra cái dấu hiệu của sự phục hưng. Chúa không có đổ một cái âm một cơn phục hưng cho chúng ta đâu. Cũng có nhưng mà hiếm lắm, nguyên bản xem. nhưng mà Chúa có thể rải rác một cái chỗ nào đó. Và bài hát chúng ta sẽ hát đấy, mới có thể Chúa đang lác đác một vài giọt ở đâu đó. Chúng ta cần phải nhận diện và tiếp tục cầu xin Chúa đổ cơn mưa lớn Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta sẽ tôn vinh Chúa. Thánh ca số 225, bài thánh ca số 225, chúng ta như là một cái lời cầu nguyện của chúng ta trong thời gian này. Mới lác đác chung vanh vài giọt thôi, nguyện Ngài dội trận mưa lớn này. Đây là cái lời của bài thánh ca cũ, nhưng mà lời của bài thánh ca mới thì Chúa biết rõ chúng tôi đang chờ mong. Nhưng bài thánh ca cũ thì nó mới có lác đác vài giọt thôi, và vài giọt đó chúng ta phải nhận diện. Chúng ta hát 4 câu của bài thánh ca này. Chúng ta chỉ cần lặp lại điệp khúc của bài thánh ca, chúng con đang trông chờ mưa mà Chúa đổ xuống. Chúa biết chúng con đang chờ mong. Xin Chúa đổ cơn mưa phước hạnh, Chúa đổ cơn mưa phục hưng ở trên hội thánh của Chúa. Chúng ta cầu nguyện, Chúa cho chúng ta có tinh thần cầu nguyện trong sự kiên trì, trông mong sự đổ phước của Chúa trên hội thánh với lòng tin quyết nơi lời hứa của Chúa, và nhận diện xem những cái dấu hiệu nhỏ nào đó Chúa đang đổ trên gia đình của chúng ta, trên cá nhân của chúng ta, trên hội thánh. Lạy Chúa, chúng con một lần nữa tạ ơn Chúa vì lời của Ngài. Chúa ơi, và chúng con đến trước lời của Chúa đó và chúng con ăn năn với Ngài. Lắm khi chúng con cầu nguyện với cái đời sống không có một cái cảm thức gì về sự hiện diện của Chúa và sự chúc phước của Ngài. Lắm khi chúng con cầu nguyện nhưng mà chúng con không tin rằng Chúa làm việc trên hội thánh của Chúa. Đó là yếu đuối, đó là tội của chúng con, và chúng con xin Chúa tha thứ chúng con. Lắm khi chúng con kêu cầu Chúa với một hình thức mà chúng con không trông mong, trông đợi sự chúc phước của Ngài. Cho nên xin Chúa tha thứ những yếu đuối của chúng con, và xin Chúa làm mới lại sức sống của Chúa đổ trên cuộc đời của chúng con, để chúng con có thể trông mong, khao khát nơi sự chúc phước, sự phục hưng mà Chúa đổ trước nhất trên tâm lòng của chúng con, và sau đó đổ trên dân sự của Chúa. Và con cầu nguyện xin Chúa cho chúng con, mỗi cuộc đời của chúng con có cặp mắt thuộc linh, để chúng con nhận diện Chúa đang đổ phước của Chúa trên hội thánh của Ngài. Có thể một chỗ nhỏ nào đó trong cuộc đời của chúng con, có một thái độ nhỏ nhặt nào đó trong đời sống anh em của chúng con. Và xin Chúa cho chúng con nhận diện, để chúng con nâng đỡ, khích lệ, và chúng con tiếp tục để chúng con nhận được phước hạnh Chúa đổ đầy trọn ở trên cuộc đời của chúng con, trên anh em của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa giúp cho chúng con, nguyện Chúa cho chúng con chờ mong khao khát Chúa như con nai cái đang thèm khát cái khe nước ngọt. Và nguyện Chúa đổ cơn mưa lớn, Chúa dội một trận mưa lớn ở trên hội thánh của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng con tha thứ tội chúng con, để chúng con sống cho Chúa và làm vinh hiển danh Chúa cho đến ngày mà chúng con gặp mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con giao phó bầy chiên của Chúa trong sự quan phòng của Ngài trong suốt tuần lễ mới này, để chúng con kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa sẽ đổ trên dân sự của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Với lòng tin quyết nơi danh của Chúa, chúng con tin Chúa sẽ đổ phước hạnh khi chúng con dốc lòng trông mong và khao khát Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con giao phó hết thảy mọi sự, mọi cuộc đời của chúng con trong tay Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời thánh đồng hàng toàn.